Thầy sẽ gọi tất cả là anh chị em cho thân mật. Chiều hôm nay đó thì thầy Phước Huệ và các thầy các sư cô trẻ đó dẫn các anh em đến tham quan Suối Tiên. Đây là một trung tâm du lịch văn hóa có nhiều giá trị để chúng ta thưởng thức và học hỏi. Chiều hôm nay đó thì phần pháp đàm nó sẽ mở ra cơ hội cho các câu hỏi và chia sẻ nó dưới góc độ của Phật học. Cho nên các anh chị em có thể đặt những câu hỏi một cách thoải mái, bất kỳ vấn đề gì. Và để tiện việc điều phối đó thì nhờ thầy Tuệ Nhật có thể chuyển micro đến ai có nhu cầu nêu câu hỏi, hoặc là thay thế cho các anh chị em nêu ra những câu hỏi được xem như là mối quan tâm chung của tất cả chúng ta. Vì cái bàn ở đây nó rộng quá đó, mà thầy đứng để các anh chị em có thể nhìn thấy rõ được, chứ ngồi thấp quá ở dưới nhìn lên không thấy gì hết. Thì bây giờ phần giao lưu xin được bắt đầu.
Nam mô A Di Đà Phật. Và trên thầy đã mở lời như vậy thì giờ đây xin hỏi tất cả các bạn, chúng ta đã chuẩn bị những câu hỏi rồi, giờ đây chúng ta có thể trực tiếp đặt câu hỏi với thầy. Và chắc chắn rằng trong phạm vi Phật học, quý thầy có thể chia sẻ với các bạn. Và như thầy có nói, chúng ta cũng có thể đặt tất cả các câu hỏi hoặc bất kỳ câu hỏi nào. Xin mời một bạn. Các bạn mạnh dạn chúng ta giơ tay. Vâng, và xin mời bạn nữ đầu tiên. Và xin con có thể giới thiệu mình với tất cả các bạn được biết là mình tên gì và có pháp danh hay chưa, và mình đến từ đơn vị nào. Xin mời bạn.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thầy, con tên là Ngọc Trâm, pháp danh là Diệu Nhật. Dạ, hôm nay thì con muốn hỏi thầy một câu, nhờ thầy chia sẻ cho con và các bạn được biết là ở trong kinh Vu Lan thì con có nghe một đoạn đó là cha mẹ thì làm tất cả mọi việc vì con cái của mình, dù bao nhiêu tội nghiệp cũng cam. Thì có câu, lại có câu là đời cha mặn đời con khát nước. Thì con nghĩ là nếu mà cha mẹ làm tất cả mọi việc vì con mà không suy nghĩ đến là nghiệp chướng của mình sau này thế nào, thì chẳng phải là con cái của mình sẽ gánh chịu một phần. Xin thầy chia sẻ ý kiến của thầy để cho các bạn và chúng con hiểu thêm về ý này. Nam mô A Di Đà Phật.
Câu kinh mà bạn ấy vừa đặt á, tính sao có lệ thì làm, chẳng màng tội lỗi, bị giam, bị cầm. Có rất nhiều bậc cha mẹ thương con nhiều quá, nhưng không biết cách để làm cho con trưởng thành bằng đôi chai, khói óc và năng lực của bản thân. Cho nên thậm chí là có thể hy sinh cái đạo đức của bản thân để làm cho con được hạnh phúc. Nhưng không ngờ là phương pháp được gặp những cái nghiệp chướng và những nỗi khổ niềm đau ở hiện tại và về tương lai. Chẳng màng tội lỗi, bất chấp luôn, cóc cần, thậm chí là bị giam bị cầm, con không có sợ hãi. Vì thương mà không biết cách á, đến lúc dẫn đến tình trạng mù quáng trong cách thể hiện. Và do đó là con cái của những gia đình như vừa nêu đó, thì ta nên bày tỏ lòng thương kính của mình dành cho cha mẹ, nhưng không nên tiếp nhận những cái cách biểu đạt tình thương như vừa nêu. Vậy đó, ta có thể thưa với cha mẹ rằng là chúng con có thể nghèo hơn một chút xíu, thiếu cơm, thiếu ăn mặc hơn một chút xíu, không sao hết. Cho nên cha mẹ đừng có lo lắng sợ rằng là giúp cho tụi con á có thể vui vẻ với bạn bè, có cơ hội đó mặt nó mài với quần chúng là thưa chúng con. Thực ra chúng con không muốn cha mẹ phải vất vả lao nhọc như thế. Thì việc làm đó sẽ làm cho chúng ta có phước báo, mà cha mẹ cũng bớt tạo đi những cái nghiệp xấu vì thương con. Vế thứ hai đó, đặt ra đó là tình trạng cha mẹ ăn mặn con cái về khát nước. Đó là một quan niệm dân gian. Cái tác dụng nhân quả trong tình huống này đó là cộng hưởng thôi, chứ thực ra nó không có một cái truyền dẫn trực tiếp được. Ví dụ như tất cả ở ngoài sau đó cũng có một số người đang đi, mà lỡ nếu ai đó khát nước, các anh chị uống một ly nước vào và xin chia sẻ cái phần đỡ khát nước cho những người đang đi xung quanh, thì người đang đi đó có đỡ khát nước hay không? Chắc hẳn là không, mà phải không? Hoặc nếu như chúng ta đã ăn một bữa cơm có ớt, có tiêu, gia vị nồng cay, và bây giờ đó là mình đưa vào trong cơ thể, thì cái cổ đó nó sẽ bị phỏng nhẹ, và lúc đó nó tiết cái dịch vị ra để mà chữa lành cái phỏng đó. Dịch vị tác động với cái độ phỏng nhẹ do độ cay của ớt làm cho chúng ta có cảm giác là đã, ngon và muốn ăn nhiều hơn, tức thứ khẩu vị. Nếu lúc đó những người khác đang ở xung quanh nhìn thấy mình ăn á, thì cảm thấy cũng ngon thiệt, thì cái phản ứng đầu tiên là gì? Họ sẽ tiết ra cái chất dịch, cảm thấy thèm thuồng và muốn được ăn tương tự. Như thực tế bao tử vẫn trống không và vẫn tiếp tục đói. Như vậy là một người thì ăn mà người khác phải chịu đó thì hầu như nó không có thật rồi. Mà ảnh hưởng của đó là chuyện không thể phủ định. Chẳng hạn như trong nhiều cái bối cảnh lịch sử với nhiều chính thể khác nhau đó, làm con cháu của những nhân vật hào kiệt, anh hùng trong lịch sử đó, khi được nhắc tên đến là tự động chúng ta có được thiện cảm ở những người khác rồi, mặc dù mình không có xứng đáng 100%, 1% với các bậc tổ tiên đi trước, vẫn có thể hứng lấy được những cái thiện cảm của người có lòng kính mến tổ tiên của mình. Tương tự, nếu như trong gia đình mình có một cái nhân vật nào đó và có những cái ứng xử gần như là đi ngược lại cái quy lệ quốc gia, làm tổn thất danh dự của quần chúng vân vân, thì khi sướng tên mình lên làm cho người khác ít nhiều là có cái ác cảm. Cái cộng hưởng tốt và xấu về nhân quả trong mối quan hệ với những người thân thương, bao gồm là cha mẹ, nó thường diễn ra theo cơ chế như vậy. Osama Bin Laden đó là trùm khủng bố thế giới, hầu như đó là một người được cả thế giới này săn lùng với một cái giá rất là đắt, vài chục triệu đô la. Trong khi đó, một trong những người con trai của Osama Bin Laden đó là bất đồng quan điểm với cha của mình, và hiện nay đó là một trong những tùy viên rất đắc lực của Liên Hợp Quốc. Nên khi được yêu cầu phát biểu về hành động cha của mình đó, thì anh nói đó, chỉ chữ hiếu thì anh vẫn giữ, nhưng mà hành động của cha thì anh không có tán đồng. Do đó anh nỗ lực làm những việc thiện để cho mọi người đó quên đi cái hình ảnh xấu xa về người cha của anh và về gia đình người thân của anh. Như vậy, cái cộng hưởng tiêu cực từ cha Osama Bin Laden đối với người con ruột của ông là có thật. Nhưng điều đó không có nghĩa là người con này sẽ mất đi hết tất cả mọi cơ hội để vươn lên trong cuộc đời. Cho nên đó, lâm vào những hoàn cảnh cha mẹ, anh em hay là bà con quyến thuộc ăn mặn đó, mặc dù mình không khát nước, nhưng cái hiệu quả tiêu cực về cái phương diện tác động cho mình khát nước bằng những cái sức ép khác nhau là chuyện mà ta không thể phủ định. Và với những cái hoàn cảnh như thế đấy, thì người trong cuộc cần phải trao dồi bản lĩnh nhiều hơn nữa để vượt qua những cái thách đố về mặt cảm xã hội, vượt qua những cái cô lập xã hội, để ta có một cái chỗ đứng. Và nếu làm tốt thì theo đạo Phật á, ta có cái khả năng chuyển được điều quá khứ của những người thân thương của chúng ta. Và lúc đó đó là quần chúng sẽ nhìn về người thân thương của mình á, với một cái hình ảnh, ánh mắt có thiện cảm dần dần, và xóa đi những cái thành kiến nếu có trong quá khứ. Cho nên cha mẹ thương con mà không biết cách, nó có thể tạo nghiệp xấu. Và cái việc tạo nghiệp xấu đó cũng có một cái tác động ở mức độ đơn giản nào đó, trên cái đời sống của những người con vốn được người cha người mẹ này quan tâm. Và nếu làm việc thiện thì cũng có những cái tác động tương tự. Thấy được cái tương quan đa chiều này đó, thì chúng ta nên hiểu rằng là mỗi hành động, lời nói, việc làm, nghề nghiệp hay là quyết định gì của mình, nó có điều gián tiếp và trực tiếp ảnh hưởng đến những người thân thương. Cho nên ta cẩn trọng hơn và hướng đến cái gì đó tích cực hơn, để ta khỏi phải nuối tiếc về sau. Và khi làm một việc tốt á, thì thân bằng quyến thuộc mình cũng được thơm thay. Ở trong Phật giáo nó có câu như thế này: dạng thọ khai hoa, nhất thọ khai hoa, dạng thọ hương. Một cây hoa nở đó thì trăm cây hoa khác và không có hoa nó vẫn được hưởng lấy cái mùi thơm thơm. Tức là cái cộng hưởng về phương diện tích cực. Còn về phương diện tiêu cực á, thì tổ quy sơ của Phật giáo có nói một ý như thế này: đi vào trong chợ cá đó, mặc dầu mình không trực tiếp cầm cá, chặt cá, nhưng mà ra khỏi chợ cá đó, áo quần tóc của mình nó vẫn còn thoang thoảng mùi tanh hôi. Đi dưới trời sương móc á, mặc dầu áo mình không ướt như là trời mưa đang diễn ở bên ngoài, nhưng mà đủ làm cho chúng ta bị thấm lạnh. Như vậy là cả tốt lẫn xấu đó đều có cái tác động, và mình nó có thể gây tác động đến người khác, người khác có thể gây ảnh hưởng đến với mình. Cho nên thấy được điều này, việc cẩn trọng trong mọi hành động đó, về phương diện tích cực đó, sẽ giúp cho chúng ta tạo ra một cái ảnh hưởng tốt. Về phương diện tiêu cực đó, thì để hạn chế một cách tối đa những rủi ro và những sự đáng tiếc không nên có. Xin đi câu hỏi khác.
Hoàng xin chân thành tri ân thầy. Tin rằng qua lời giải đáp của thầy thì bạn đã có câu trả lời cho riêng mình, và xin được tiếp tục một câu hỏi thứ hai. Xin mời các bạn tiếp tục đặt một câu hỏi thứ hai. Xin mời các bạn ạ. Vâng, xin mời một bạn ở hàng cuối, bạn nam, đó là bạn Sơn. Dạ vâng, xin mời bạn Sơn.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa Đại Đức, con tên là Sơn. Con có một câu hỏi, con muốn được Đại Đức cho con một cái hướng giải quyết. Đó là trước giờ con vẫn cứ suy nghĩ băn khoăn là giữa việc làm giàu và giáo lý đạo Phật thì nó hỗ trợ nhau như thế nào. Và nếu như con có một cái khát khao làm giàu rất là lớn thì có khi nào con lại vi phạm vào những cái điều mà Phật đã răn, và có thể nào mà mình trở thành một người thật là giàu có nhưng mà vẫn giữ được cái tâm Phật không ạ?
Và xin một tràng pháo tay cho một câu hỏi rất hay của bạn Sơn.
Trước nhất đó, phải xác định rõ đó, làm giàu và trở thành người giàu hoàn toàn không có trở ngại gì đối với việc trở thành một Phật tử hay là đã là một Phật tử. Điều thứ hai, giáo lý Phật hoàn toàn không có cái điều gì đi ngược lại với cái cơ hội làm giàu. Và thậm chí nếu ta sống trọn vẹn với những lời Phật dạy đó, thì cái cơ hội làm giàu sẽ được thực hiện một cách tốt đẹp hơn. Hai điều này nó hoàn toàn nó không có trái ngược nhau, chẳng những thế mà còn hỗ trợ bổ sung cho nhau. Vấn đề đặt ra là giữa cái giàu ngắn và cái giàu có cái tuổi thọ đó, nó liên hệ đến cái nghệ thuật gieo những hạt giống giàu. Sau một đêm làm tướng cướp, ta có thể trở thành là một người già giàu. Sau một đêm tham nhũng hay là làm một cái việc gì đó trái với luật pháp á, ta có thể có đầy túi tiền và chu cấp cho những người thân thương của mình để làm cho họ có được hạnh phúc. Phương pháp làm giàu ngắn như thế là một cái tai họa đang chực chờ. Có thể có một số người khôn ngoan vượt qua được những cái lỗ hổng, những cái sơ suất của luật pháp để có thể sống tự do trong thế giới ngầm hay là xã hội đen 10 năm, 20 năm, 30 năm. Nhưng mà rồi sau đó đó, tất cả mọi thứ nó đều có quy luật trổ quả của nó. Thì lúc ấy đó, thì cái việc làm giàu bị phanh phui trái với luật pháp, bị phạt vài chục năm tù, tịch thu tài sản, thì cái tổn thất mà ta phải gánh chịu nó gấp đến vài chục lần so với những gì mà ta có được. Thì việc làm giàu gọi là ngắn ngủi như thế rõ ràng là không nên. Nếu lấy cái kinh tế học làm thước đo đó thì đó là một sự đầu tư lỗ lã. Thầy đã có mặt ở trong trại giam K20 năm lần, chia sẻ cho 2.000 phạm nhân từ 5 năm tù cho đến 25 năm tù, và đồng thời cũng đã thuyết giảng 5 lần trong trại giam Phú Sơn 4 ở thành phố Thái Nguyên cho 5.500 phạm nhân, mức án từ 5 năm cho đến chung thân. Sau những buổi thuyết giảng, cái cơ hội tiếp xúc giúp cho thầy có thêm một số cái thông tin từ bản thân của các phạm nhân. Mà phạm nhân cho biết đó, là cậu ta đó chỉ giật có đơn giản một cái sách giải của một người đi đường, và khi bị truy hô bắt được đó, cái tiền mà đóng phạt là mấy triệu đồng, sách giải chỉ có 200-300 ngàn, và phải ở như vậy là 5 năm tù. Sau 5 năm tù á, ra trở về ghé thăm chùa thì cậu ấy lại nói với thầy rằng đó là trong thời gian 4 tháng vừa qua đó, đi xin việc làm hầu như chỗ nào cũng từ chối hết, vì cái lý lịch đó được xem là bị đen rồi. Bây giờ ta tính theo kinh tế đi, lấy được 200 ngàn tiền vải, phải đóng cái án phạt là 3 triệu đồng, mất công việc làm trong vòng 5 năm, ảnh hưởng uy tín đến gia đình, xã hội và bản thân đó, có thể kéo dài thêm vài 3 năm nữa. Sự tổn thất như vậy là đến vài trăm lần, thậm chí là vài nghìn lần. Cho nên đó, khi mình đặt ra một cái tầm nhìn giữa gần và xa, giữa cái đúng và cái sai, giữa cái phương pháp và thiếu phương pháp đó, thì sự lựa chọn khôn ngoan bao giờ cũng là chậm mà chắc, chậm mà an toàn. Nó tốt hơn rất nhiều với những cái đầu tư ngắn sai phương pháp đó, đến lúc đó, nó không có cái tác dụng gì mà dẫn đến những cái hậu quả tiêu cực là điều cần phải nên tránh. Dĩ nhiên cũng có những cái đầu tư ngắn mà lại có cái tuổi thọ dài, đó là ta làm có nghệ thuật, có phương pháp luận, làm đúng hiến pháp, đúng luật, đúng tất cả các quy chuẩn đạo đức, thì ta vẫn có thể trở thành là một cái người sang trọng, thành công, vân vân. Chẳng hạn như rất nhiều sinh viên nghèo của Ấn Độ thuộc về giai cấp thấp là không có cơ hội để tiến thân ở đất nước này rồi, nhưng khi họ có cơ hội đi du học ở Hoa Kỳ và trở thành là một kỹ sư phần mềm vi tính, phát kiến ra một vài cái phần mềm mới, đăng ký tác quyền toàn cầu và bán nó cho các công ty phần mềm, và cứ ngồi ở không đến vài chục năm sau đó, cái tiền đi vào trong tài khoản của mình có thể là vài 3 triệu đô la. Đó là làm giàu ngắn này. Học chỉ có vài năm đầu tư thôi là con đường quá ngắn mà lại có một tương lai rất là rộng, rất là dài. Cái đó đâu có vi phạm luật pháp gì đâu. Thú hồ là nó có những cái con đường bền bỉ, đầu tư, chăm sóc, tiếp tục, và rất là hợp với Phật pháp, hợp với luật pháp, thì lại càng được khích lệ nhiều hơn nữa. Cho nên đó, cái gì nó cũng đòi hỏi đến cái giá, mà tính thời gian và những nỗ lực là những yêu cầu và thước đo không thể không có. Chánh mệnh, tức là nghề nghiệp chân chánh theo đạo Phật đó, rất nhất được hiểu là những loại hình nghề nghiệp không vi phạm với luật pháp. Ai bảo rằng là phải vi phạm luật pháp mới cho người làm giàu được? Có hàng trăm nghìn người, hàng triệu người, thậm chí là hàng tỷ người trên hành tinh này không hề vi phạm luật pháp mà vẫn có thể giàu sang, thậm chí giàu sang rất sớm, mà độ bền của sự giàu sang cũng rất là lâu dài. Cho nên là phải cân nhắc, và nếu ta không đủ sức để cân nhắc thì nhờ tư vấn và tìm ra được những cái đề án chương trình thích hợp, rồi ta vay vốn để đầu tư và kết quả ta được thành công. Ở Việt Nam đó thì pizza đó nó là một cái loại hình thực phẩm tương đối là mới mẻ trong mấy năm trở lại đây. Ở Mỹ đó nó trở thành như là giống như là mì gói, mì ăn liền của Việt Nam mình đó, hay là xôi chè được bày bán ở các khu chợ bình dân. Thì nó có một cái tiệm pizza nó gọi là Pizza Hut, do hai anh em rất nghèo thành lập, mà cái vốn đầu tiên của họ chỉ có 7-8 đô la thôi. Nhà nghèo quá, không biết làm sao để mà gây dựng cơ đồ, cho nên họ mới viết một cái đề án và đi đến rất nhiều các ngân hàng. Trong số đó là hầu như là 99% là tẩy chay, vì không thể tin vào hai anh sinh viên nghèo như thế này có thể lập nên cơ nghiệp. Và cũng có những người có tầm nhìn xa thấy được cái tiềm năng này, cho nên nó đã cho phép đầu tư và lấy vế một cái lãi suất rất là thấp. Sau chưa đầy 2 năm, hai chàng thanh niên đó đã trở thành là hai đại gia. Và bây giờ Pizza Hut nó có mặt á, không phải chỉ Hoa Kỳ mà có mặt khắp cả châu Âu, châu Mỹ Latin, châu Phi, và bây giờ đang lần dần dần có mặt ở châu Á. Úc thì cũng đã có mặt rất là lâu rồi. Và thương hiệu đó cho ta một thương hiệu khá nổi tiếng và quen thuộc đối với những người thích ăn pizza. Đó là con đường đầu tư, và nhìn thấy rõ, thậm chí những cái mạo hiểm đôi lúc nó trở nên là cần thiết nữa, miễn là nó đừng ở trái luật pháp, không trái gì hết, thì ta làm, ta đầu tư, ta không có một nỗi sợ hãi nào. Và chính điều này nó làm cho mình có được hạnh phúc. Việc thành công hay không chưa quan trọng, quan trọng ở chỗ đó mình đong đo được cái giá trị thật, và mình đầu tư bằng cả tấm lòng với cái trái tim đi với đến với cuộc đời, thì tất cả những cái giá trị đó nó làm cho chúng ta được an vui hạnh phúc. Còn có được thành công đó thì hạnh vui nó được nhân đôi, được nhân lớn thì lại càng đáng được khích lệ hơn. Cho nên khi mình tu học theo Phật đó, thì nhớ có 6 cái nghề mà nên thận trọng và tốt nhất là không nên làm. Thứ nhất là sản xuất và buôn bán vũ khí. Hoa Kỳ là quốc gia làm giàu và buôn bán vũ khí. Nga Xô và gần đây là Trung Quốc. Những nước có nền kinh tế thuộc về hàng anh 2, anh 3 đó, đều là làm giàu bằng buôn bán vũ khí thôi. Vì cái đó nó làm cho những nước nghèo phải sợ hãi. Và để vượt qua cái nỗi sợ hãi đó, thì ta đưa ra cái học thuyết là chuẩn bị chiến tranh bằng vũ khí đó là để bảo vệ cho hòa bình. Cho nên quanh năm suốt tháng bao nhiêu cái ngân sách quốc gia đổ vào trong quân sự và vũ khí rất là nhiều. Còn những quốc gia lớn đó có lúc phải tìm những cái cớ bảo vệ công bằng để mà gây chiến ở chỗ này chỗ nọ, nhờ đó mới tung ra thị trường những cái sản phẩm vũ khí mới. Và như vậy đó, nó dẫn đến tình trạng là bất ổn thế giới, chiến tranh, sát hại, tàn thương, tàn phá. Cho nên nó có được nhiều tiền cũng không nên làm. Đó là người Phật tử thì phải có một cái quan điểm dứt khoát như vậy. Thứ hai đó là buôn bán nô lệ. Bởi vì nghề này nó chà đạp nhân phẩm con người, nó làm cho con người còn tệ hại hơn là một con súc vật đó. Và cái hậu quả của những cái người dẫn đến những cái con đường buôn bán như thế rất là tiêu cực cho xã hội và cộng đồng. Cho nên Đức Phật khuyên dứt khoát là không nên can dự vào, dính líu đến. Thứ ba là nghề lầu xanh. Mà cô hay là người trực tiếp làm nghề đó đó thì đều có cái hậu quả tiêu cực giống như nhau. Thì trước nhất là nghề này nó làm cho rất nhiều người trong cái thế giới ăn chơi đó bị si mê mờ ám và tổn thất hạnh phúc gia đình, mất hết rất nhiều thứ trong cuộc đời, thậm chí là thân bại danh liệt. Và do vậy đó, giàu cho có tiền nhiều đi nữa, cái tương lai mình cũng không có. Mấy hôm nay đó thì báo Tuổi Trẻ có một loạt chuyên đề về thế giới của kiều nữ đó, mà 6 số liên tục. Chúng ta thấy là cái thế giới đó là một cái thế giới rất là phức tạp. Tiền, tình, tuyệt vọng, bế tắc, mất tương lai. Và ai khôn ngoan thì cuối cùng cũng phải thoát ra để mình có một cái đời sống chân chánh, giàu nghèo hơn. Nghề thứ tư đó là chăn nuôi và đồ tể. Chăn nuôi đó là một cái công nghiệp được các nước phương Tây phát triển rất là mạnh. Mà để làm công việc chăn nuôi tốt đó, thì rừng nhiệt đế, rừng nguyên sinh đã bị phá hủy rất nhiều ở châu Phi và nhiều nước nghèo để đổi lấy gạo thóc. Và kết quả là bão lụt và nhiều cái hiện tượng thiên tai nó được diễn ra. Các nhà khoa học về thực phẩm cho chúng ta biết á, cứ mỗi một pound thịt, tức là 450 gram thịt mà chúng ta ăn đó, là nó phải chiếm ít nhất á, là một mét, một mét, một mét khối đất. Và do vậy đó, nó làm hoa màu của đất á, giảm đi 350 cm, hay 35 cm, mà vốn lẽ ra nó phải có là 45 cm. Rồi cái mạch nước ngầm nó bị ô nhiễm một cách nghiêm trọng, vì phải tốn hao ít nhất là 25.000 gallon nước, mà một gallon nước là bằng 3 lít. Quá kỳ, quá cực kỳ tốn kém. Rồi nó phóng vào trong khí quyển ít nhất là 280 kg carbonic. Và rõ ràng như thế đó, là cái hiện tượng hâm nóng toàn cầu đó, nó chịu ảnh hưởng rất lớn từ cái công nghệ thực phẩm mặn, nhưng mà người ta lại không có mạnh dạn công bố nó, vì nó làm tổn thất rất nhiều trong vấn đề thuế má và nhiều phương diện khác của những quốc gia. Cho nên đó, là việc mà sống bằng cái nghề này đó, nó làm cho chúng ta tổn thất về lòng từ bi, rồi phải trả những cái hậu quả về sức khỏe, tuổi thọ và nhiều phương diện khác ở trong cuộc đời. Cho nên đó, thà ta chậm giàu hơn một chút xíu hay là nghèo hơn một chút xíu, mà không phải mang những cái ăn quán giang hồ từ kiếp này sang kiếp khác. Thứ năm đó là sản xuất và bán độc dược, thuốc độc đó. Và những thứ này nó làm cho người ta điên dại, chết chóc. Tiền lệ của những cái khoản như thế từ đó cũng khá cao, nhưng cái hậu quả đó nhiều đời kiếp, nhất là ở cuối cuộc đời bị điên loạn là điều mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Cho nên nên tránh. Và thứ năm đó là rượu bia sản xuất cũng như là buôn bán, bởi vì những điều đó nó cũng có các tác hại tương tự như là những loại độc dược. Ngày xưa thì chưa có ma túy, nên ta phải hiểu rượu bia nó bao gồm luôn cả cái chủng loại ma túy tổng hợp, cụ thể như là đập đá, thuốc lắc, rồi gần đây nó còn có thêm là hít đá nữa. Nhiều cái loại hình đó nó làm cho rất nhiều giới trẻ đánh mất tương lai, rồi lúc đó là cảm thấy là mình trở nên một người rất là vô dụng, tuyệt vọng, vân vân. Như vậy là ngoài 6 cái nghề tiêu cực mà hậu quả nghiêm trọng của đó, không phải chỉ ở đời này còn nhiều kiếp khác, thì Đức Phật khuyên là tất cả người con Phật nên chọn những nghề chân chánh, mà nghề chân chánh đến hàng trăm nghìn nghề khác nhau. Con đường, cái cửa ngõ của nó rất là rộng, cho nên ta không lo rằng là mình không có nghề để mà sống. Có thể mình chọn cái ngành học nó chưa thích hợp, cho nên khi ra trường đó, từ lúc đó không có chỗ sử dụng. Và có người đã quá đặt nặng về cái sở thích của mình, mà bỏ quên đi cái việc cân đo tính điểm với cái phương diện làm ăn kinh tế sau khi mình tốt nghiệp. Hoặc là vì tình bạn thân thương, cho nên đó là mình chọn cái ngành cùng với những đứa bạn mà vốn dĩ mình không phải là một sở trường. Tất cả những cái thiện cảm, tình cảm như vừa nêu đó có thể dẫn đến những cái hậu quả ngắn hạn, đó là làm cho chúng ta tốt nghiệp ra trường mà gần như vẫn không tạo ra một đồng xu cát bạc gì cho chính bản thân và hiếu thảo với cha mẹ và ông bà. Đừng vì những lý do đó mà nản lòng thất chí, hãy tiếp tục nỗ lực, và do đó con đường sẽ chào đón chúng ta. Vấn đề là tính thời gian và sự kiên nhẫn là thôi. Chúc tất cả được thành công.
Thêm một lần nữa chúng con thành tâm tri ân câu trả lời của Đại Đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ. Và chắc chắn rằng qua câu trả lời của Thầy thì bạn Sơn sẽ an tâm, cũng như tất cả các bạn sẽ an tâm, nếu mình là một Phật tử chân chánh, biết phương pháp sống tốt và có một kế hoạch làm việc, có một dự định khả thi, hợp pháp luật, và có một tâm thế vững chãi, thảnh thơi, tự tin, thì chắc chắn rằng các bạn sẽ an tâm trong công cuộc cũng như là việc làm, xây dựng sự nghiệp và hạnh phúc của mình. Tin tưởng rằng qua câu trả lời của Thầy, tất cả các bạn ở đây đã có một cái hướng đi mới cho cái sự nghiệp làm giàu cũng như là sự nghiệp tâm linh của chính mình. A Di Đà Phật. Và xin được một câu hỏi tiếp theo nữa. Xin các bạn đưa tay ạ. Dạ vâng, thêm một bạn nam ở phía dưới.
Dạ thưa Thầy, con tên là Phong. Hôm nay con có một câu hỏi, muốn hỏi Thầy là, theo như con biết thì mẹ con nói là truyền thống của Việt Nam là trưởng nam trong nhà, là thường phải lo nhang khói cho gia đình, lo nhang khói trong gia đình. Nên nhưng mà con thấy hiện nay cái xã ở giới trẻ hiện nay ở những gia đình thì trưởng nam không có làm những cái điều đó, và con có câu hỏi cho thầy là cái đó có nhất thiết là chỉ người phụ nữ trong gia đình làm hay không, mà có thể là người trưởng nam hiện giờ có làm hay không?
Lo hương khói và hiếu thảo đó, nó là hai phương diện giữa chết và sống. Hiếu thảo quan trọng nhất á, là vẫn là đang lúc cha mẹ còn sống, mà theo đạo Phật á, phải quan niệm ông bà như là hai vị Phật ở trong nhà. Còn hương khói với cha mẹ ông bà đó là sau khi đã khuất rồi, mà khuất á, nó chỉ là sự bày tỏ tấm lòng thôi. Cái tiếp nhận những giá trị tấm lòng đó thì nó mang tính cách là một nét đẹp văn hóa là nhiều, cái tác dụng thật đó. Thì nếu có là đối với con cháu còn lại, chứ không có nhiều đối với những người đã ra đi. Cho nên là việc hương khói hay là hiếu thảo không nên đặt cách cho một trưởng nam hay là cô út cậu út ở trong một gia đình, mà nó là bổn phận của tất cả các thành viên khi có mặt trên cuộc đời này, từ bầu sữa ngọt ngào của người mẹ và sự nuôi nắng dạy dỗ cũng như là lao khó của người cha, nên được xem là trọng trách chung. Ở trong kinh Thiện Sinh đó, Đức Phật có dạy đó là những người con đó, có được cơ hội là kế thừa gia tài của cha mẹ để lại đó, cần phải làm thế nào để phát huy cái gia tài đó ngày càng được hưng thịnh và phồn vinh. Và điều này nó nhắc nhở chúng ta về cái tính trách nhiệm trong việc tiếp nhận làm lớn những cái nó đã có, chứ không phải chỉ có hưởng thụ nó. Nó là một trọng trách rất là lớn, mà nếu không có đưa ra cam kết thì chúng ta khó có thể thực hiện được lắm. Điều thứ hai là lo lễ tống táng cho cha mẹ và người thân một cách trọn vẹn đúng pháp. Mà đúng pháp theo Phật dạy đó là không có rền rang tốn kém nhiều, mà nhấn mạnh đến cái góc độ làm sao nhắc nhở cho người ra đi đó không có bị tiếc nuối, không bị vướng mận về tình thân tính trách nhiệm, để họ có thể nhẹ nhàng siêu thoát. Và do vậy đó, đừng có nên cầu mong cha mẹ ông bà về với mình mỗi ngày ăn cơm, hay là hưởng các hoa đăng phẩm vật do mình cúng dường, hay là hiến tặng ở trên bàn thờ, và phải xem cái việc ấy chỉ là cái biểu tượng lòng tôn kính của chúng ta thôi. Và theo quy trình của cuộc sống đó, sau khi một người tắt hơi thở đó thì tâm thức rời ra khỏi cơ thể này và lập tức đi tái sanh vào trong bào thai của một bà mẹ mới, nếu cái phước của người đó là tương ứng với kiếp người. Còn suốt đời sống mà sống đặt nặng về thú tính, hưởng thụ nhiều quá thì có thể bị đọa lạc làm các loài động vật hay là gia súc. Cho nên việc cúng cho người quá cố thì người quá cố hầu như là không có hưởng được, nhưng việc cúng đó vẫn tạo ra phước báo như thường, vì phước tỷ lệ thuận với tấm lòng và sự tôn kính của chúng ta. Cho nên phải hiểu rõ để ta không có quan phí vào những chuyện nó không đáng quan phí. Cách đây một tuần, chính phủ Việt Nam đã chính thức cấm không được đốt giấy vàng mã nữa, và ai mà rải giấy vàng mã trên đường phố là bị phạt. Đó là điều mà Phật giáo rất vui mừng, vì mấy nghìn năm qua đạo Phật nỗ lực bài trừ mê tín gì đó mà không thành công lắm, là bởi vì cái phong tục tập quán trong nhân gian đó nó bị ảnh hưởng quá sâu rộng, và người ta xem nó là một nét đẹp văn hóa dành cho cha mẹ ông bà đã quá cố. Có gì là xấu đâu, tốn vài trăm ngàn thậm chí vài triệu đồng thì cũng xứng đáng để mà làm. Do vì an ủi như thế cho nên cái phong tục mê tín và quan phí này đó tiếp tục từ tồn tại và không chết được. Bây giờ luật đã quy định đó, thì việc nhổ cái niềm tin mê tín đó rất là dễ dàng. Vàng bạc thật đó, khi mà bị cháy là không xài được, lấy đâu mà vàng bạc giả, nhà giả, người giả, mà là trở thành tro bụi làm sao xài. Cho nên đó, hương khói đó chỉ là một phần tượng trưng, chứ đừng nên hiểu theo nghĩa đen đó là mỗi ngày phải thắp mấy chục nén hương, rồi cúng một mâm cơm, rồi đốt giấy vàng mã là bày tỏ lòng hiếu kính. Việc làm như thế theo nhân quả đạo Phật là đang phí phạm cái tài sản mình đang có, cho nên nó gieo một cái nghiệp nó trở thành nghèo khó về sau này. Thương cha kính mẹ quá cố không đúng cách đó, chẳng những không có một phước quả gì nhiều, ngược lại còn chịu nhiều hậu quả về sự tổn thất tài sản về sau. Đó là điều mà ta nên tránh. Còn cái tinh thần hiếu kính, chăm sóc cái tình cảm cho người quá cố như là một cái nỗi niềm mang lại hạnh phúc cho người còn sống, là một nét đẹp văn hóa cần được lưu truyền và giữ lại. Đạo Phật khích lệ cái phương diện này, nhưng mà đề nghị chúng ta thay đổi phương cách. Ví dụ như thay vì mua giấy vàng mã tốn là 4 triệu đồng chẳng hạn, đối với những gia đình giàu, thì hãy lấy 4 triệu đồng đó đi mua những cái quần cho trẻ em nghèo, áo cho những người thiếu phương tiện mặc, mền cho những người thiếu phương tiện chống lạnh vào mùa lạnh sắp tới, và hồi hướng công đức cho người qua giảng, thì kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Thay vì mình cúng vàng giả, thì hãy lấy cái đồng tiền này đem làm từ thiện cho những mảnh đời bất hạnh thì tốt biết dường nào, rất là thiết thực. Cho nên tinh thần thì giữ, nhưng mà cách thức thể hiện đó phải thông minh và khôn ngoan, thì phước báo mới thể hiện được một cách trọn vẹn, và lòng hiếu kính đó mới được rạng rỡ và có giá trị cho tất cả chúng ta. Cho nên nói tóm lại, hương khói đối với người quá giảng và hiếu kính đối với cha mẹ hiện tiền đó là bổ phận chung của mọi thành viên. Cho nên đó, nếu như sống ở trong một gia đình, nếu anh chị em của mình mà có cái tâm ganh tị so đo, không muốn bày tỏ lòng hiếu thảo á, cũng đừng vì thế mà mình buồn. Mình có được cơ hội làm hiếu kính gấp 2-3 lần, nghĩa là làm thế luôn công việc của anh chị em, thì phước báo ở bản thân đó nó sẽ trở nên là nhiều hơn. Chứ đừng có ganh tị ông anh nó không làm, mắc mới gì mình làm, hoặc là người chị hai là kế thừa gia tài do cha mẹ để lại, còn tôi không hưởng được gì hết, cha mẹ không cho gì hết, mắc mới gì tôi phải làm. Ai mà đi so ra như thế đó thì hậu quả về những đứa cháu còn bất hiếu đối với mình đó là chuyện mà khó có thể tránh khỏi được lắm. Cho nên ai sai ai lỗi thì cứ cãi họ, còn bản thân mình cứ làm đúng đạo lý thì quả phúc báo như thế nó lại tăng trưởng được nhiều hơn. Mặc dù khi hiếu kính với cha mẹ không phải ta nhắm đến phước báo, ta làm việc ấy đó với cái nỗi niềm hạnh phúc lớn nhất mà mình có thể đạt được. Nhưng mà nếu mình làm như thế đó thì quả phúc chắc chắn dù có muốn hay không nó vẫn trổ một cách là lớn hơn là cái việc tính toán so đo phân biệt. À, xin đi câu hỏi khác.
Chúng con xin chân thành tri ân thầy. Quả thật dù con nam nữ trai gái thì cũng đều là những người con hiếu tâm, hiếu dưỡng, hiếu hạnh, hiếu đạo với cha mẹ và các bậc tổ tiên của chúng ta. Thì dù là trưởng nam hay là thứ nữ, tất cả đều có một bổn phận, đó là tôn kính ông bà cha mẹ. Và đối với những vị đã khuất rồi thì chúng ta luôn luôn phụng thờ và thể hiện lòng hiếu kính của mình về những người đã khuất. Và qua câu trả lời của thầy cũng đã gợi cho tất cả các bạn thêm những cái hướng đi mới về quan điểm của Phật giáo với vấn đề bài trừ mê tín dị đoan. Và chúng tôi nhận thấy đã có những cánh tay ở phía sau được giơ lên. Vâng, đã hai cánh tay ở phía dưới, xin chúng ta nhường một cánh tay ở phía trên. Vâng, xin mời bạn ạ.
Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, con có một câu hỏi nhờ thầy giải đáp dùm. Là con khuyên một người bạn của con là quy y Tam Bảo, giữ ngũ giới để không phải đọa lạc ngạ quỷ súc sanh. Nhưng bà đó giải thích rằng là chẳng hạn mình ở Việt Nam thì mình không có quyền lấy 4 vợ, nhưng mình ở bên các nước Hồi giáo mình có quyền lấy 4 vợ. Như vậy á thì đạo bà đó không phải là Phật tử, cho nên là các đọa vào địa ngục thì bà đó cũng không có phải đọa địa ngục. Xin thầy giải đáp dùm con ạ.
Việc đọa lạc làm ngạ quỷ súc sinh địa ngục á có hay không chưa quan trọng, Quan trọng là khi mình sống sai với đạo lý tình người đó, thì giá trị nhân phẩm của mình nó bị giảm đi thôi. Giờ ta cứ thử hình dung đi, nếu như một chàng thanh niên nào hay là một đấng mày sâu nào đó, lỡ mà lấy một người phụ nữ có quan niệm đa phu và anh ấy trở thành là người thứ ba, thứ tư đó, thì lúc ấy đó, các đấng mày sâu phải suy nghĩ như thế nào? Có chấp nhận được không? Có hạnh phúc được không? Chắc hẳn là không. Quan niệm một người nam có bốn vợ trong Hồi giáo đó, nó cũng diễn ra theo một cách thế, nên được quan niệm tương tự. Lịch sử của truyền thống bốn vợ trong Hồi giáo đó, nó có cái điển tích như thế này. Ngài Mohammed đó, cũng vừa là một chiến sĩ, ông mở mang bờ cõi và đạo của mình đó, bằng các cái cuộc thánh chiến và xâm lăng. Thì trong số rất nhiều chiến sĩ đi theo ông đó, có vợ và con trước khi nhập ngũ, và khi họ bỏ mạng trên sa trường đó, thì vợ và con của họ đó là hầu như là không có cái phương tiện gì để tiếp tục được sống hạnh phúc và bình an, bởi vì người nữ lại thuộc vào người nam, vợ lại thuộc vào chồng. Và do đó đó, Mohammed mới ra lệnh đó là các chiến sĩ còn lại, nếu ai đủ khả năng tinh tế thì hãy nên nhận vợ của bạn mình làm vợ của mình thứ hai, thứ ba, thậm chí là thứ tám, thứ chín, thứ mười cũng được. Cái nguồn gốc này nó phát xuất từ cái đạo lý tình người là bảo hộ và nâng đỡ để cho những người phụ nữ bất hạnh đó không phải lâm vào cái hoàn cảnh không thể tiếp tục được sống. Nhưng mà bây giờ đó, xã hội đã thay đổi, thậm chí sự thay đổi đã diễn ra cả mấy trăm năm, cả ngàn năm rồi. Và cái nguồn gốc của việc mà bảo hộ vợ của những người bạn của mình đó, nó không còn là một cái ý nghĩa tích cực nữa. Bởi vì có rất nhiều chị em phụ nữ, người ta vẫn có thể sống độc thân, vẫn có thể tồn tại, vẫn có thể tạo ra các cái phương tiện sản xuất, và tạo ra vốn liếng, và tạo ra làm giàu nữa, thậm chí giàu còn hơn người nam thì sao? Cần gì phải có sự bảo hộ của đàn ông mới được như thế? Cho nên á, cái nguồn gốc thì hay, nhưng mà lý do đó tiếp tục được kéo dài cho đến ngày hôm nay, nó trở thành là một lời biện hộ hơn là một sự giải thích. Nhưng mà văn hóa tôn giáo của Hồi giáo là thế. Và các quốc gia nào chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Hồi giáo thì phải chấp nhận cái luật hôn nhân đa thê như vừa nêu. Thổ Nhĩ Kỳ á, cũng là một nước Hồi giáo. Và hiện nay đó, quý vị tổng thống được bầu cử mới đó, là hầu như là bị châu Âu đó, kháng cự rất là mạnh, nên là không muốn cho Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập vào Liên minh châu Âu, vì sợ cái ảnh hưởng của Hồi giáo nó lan rộng ở cái khu vực này. Do đó đó, có những cái nào hay đó thì ta nên giữ lại như một nét đẹp văn hóa, còn có những cái nó không còn thích hợp nữa đó, ta cũng nên mạnh dạn mà thay đổi. Do đó đó là việc mà có bốn vợ, thực ra đó như vừa nêu đó là một sự giải thích cái nguồn gốc sâu xa đó, ở trong lịch sử phát triển của đạo Hồi nó có gốc rễ như thế này. Mohammed có thể đã từng nghĩ việc mở ra một tôn giáo mới là một chuyện khó, tăng dân số bằng cách nào? Tất cả những chiến sĩ mà cho họ được quyền lấy vợ thoải mái đó, thì ai mà không thích mà đi theo? Và khi mà thích lấy được nhiều vợ, mỗi một bà cho khoảng chừng 5 đứa con, 5 vợ là được có 25 người. Như vậy là một nhân khẩu nhân thành là 26 thành viên theo Hồi giáo. Và đây là con đường ngắn nhất để mà mở rộng cái phạm vi địa lý và dân số của Hồi giáo trong lịch sử. Dù có thừa nhận việc này không, nhưng đó là một hiện thực. Ta bỏ qua hết tất cả những điều về nêu, vì nó không liên hệ đến cái vấn đề chính của chúng ta. Không có thể đặt ra là tại sao rất nhiều người nam Hồi giáo có bốn vợ mà có đọa lạc gì đâu. Thực ra đó, nó đọa lạc hay không đó, nó không phải là cái tầm nhìn của mình. Nhiều người trong chúng ta có được cái thi nhãn thông đâu, cho nên làm sao có thể xác định rằng là họ có đọa lạc trong tương lai hay là không đọa lạc. Vấn đề đặt ra đó là khi ta sống với một cái nhân bất thiện, thì cái hộp quả bất thiện đó chính ta phải là cái người gánh lấy nó, dầu dưới hình thức này hay dưới hình thức khác. Mình phải hiểu với cái giá trị quy đổi đó. Địa ngục là cái mà mình sống giống như một cái tù đài, chứ đừng nên hiểu nó là cái ngục với dưới lòng đất. rất nhiều gia đình sống ở trong tù đày, chồng sang rồi vợ đẹp mà có được hạnh phúc đâu. Hoặc là có nhiều người đó là đã nghèo khổ rồi mà cũng không có hạnh phúc gia đình, cái khổ gia tăng gấp bội. Thì trong những hoàn cảnh như thế, ta thấy đó là như là một cái địa ngục trần thế vậy. Thì cái hậu quả của những cái hành động tiêu cực như vừa nêu đó, nó sẽ dẫn đến những cái bất toàn, bất hạnh dưới nhiều hình thức khác nhau, là điều mà chúng ta không nên phủ định đó. Và thấy rõ được điều này đó, nên triết lý Phật giáo dạy chúng ta là phàm làm việc gì nên nghĩ đến hậu quả của nó. Cái chuyện hậu quả nó có thật hay không chưa quan trọng lắm, mà nghĩ đến cái tác hại của nó đó thì làm cho chúng ta nổi da gà, rợn tóc gáy, sợ hãi không dám làm. Chẳng hạn như câu cha mẹ ăn mặn con cái khát nước, thì tự động những người cha, những người mẹ cố gắng phải sống đạo đức để mà để đức cho con thôi. Đó là một cái lời răn nhắc. Và nhờ nỗ lực như thế thể hiện và truyền trao cái phước báo cho người thân của mình, mà mình thoát ra khỏi những cái tội lỗi có thể có trước mắt hay là trong tương lai. Tương tự, việc mà bị sa đọa trong các cái cảnh giới sống á, là có thật. Và những cái biến dạng của nó ở trong cái kiếp người cũng là có thật. Và dĩ nhiên không nhất thiết theo nhân quả của Phật giáo, một người đó làm cái việc ai, chẳng hạn như giết một người qua đời, thì kiếp sau sẽ bị người khác giết lại. Nhân quả không diễn ra theo mô hình như trên, chứ chúng ta gọi nhân quả đó là nhân quả mặt phẳng. Còn nhân quả trong thế giới hiện thực đó là nhân quả hình học không gian n chiều. Bởi vì đồng lúc ấy đó, cái nghiệp sát này nó bị tác động bởi các hành động khác nữa. Chẳng hạn một người nào đó đã có một cái quá trình giúp đỡ sự sống, bảo vệ môi trường, thương yêu các loài động vật, tạo rất nhiều các hành động giúp đỡ cho người khác được cơm no ấm bình an, thì nghiệp này là nghiệp mạng sống, nghiệp duyên thọ. Thì cái việc mà mình giết một mạng người đó, nó tác động với những cái nghiệp tốt này đó, tạo ra một cái lực bù trừ, và kết quả là cũng là một hành động giết giống như nhau. Có người đó thì bị hậu quả nghiêm trọng, có người đó thì hậu quả bình thường. Điều đó được Đức Phật đưa ra trong bài kinh bằng một cái ví dụ rất là ấn tượng. Ngài lấy ra hai hạt muối, bỏ cái hạt thứ nhất vào một cái ly nhỏ nhỏ giống như cái chai 350ml như thế này, và một hạt khác đó, bỏ vào một cái chậu nước sạch, và kêu những người có mặt đó hãy lấy cái muỗng nhỏ múc lên mà uống. Và Ngài hỏi rằng là nước ở trong cái chai nhỏ như thế này là mặn hay là ngọt, thì tất cả mọi người đều trả lời giống như nhau là rất mặn. Vì sao? Với một cục muối nhỏ mà nước lại ít, cho nên sự hòa tan của nó làm cho ta có cảm giác là mặn. Tương tự, Ngài hỏi đối với nước của một cái chậu, thì tất cả trả lời là hầu như chỉ hơi mặn người ta, chứ nó không có cái vị mặn cụ thể nào hết á. Đức Phật mới nói như thế này: cũng một hành động, nhưng mà đối người A có hậu quả nặng, đối người B có hậu quả là bình thường, đối với người C hầu như là không đáng kể. Điều đó đó áp dụng vào trong xã hội con người ta thấy rõ lắm. Nó tùy theo cái thể chế chính trị, tùy theo cái việc mà thực hành luật pháp nữa. Cũng là một cái tội phạm giết người, mà nếu ở phương Tây đó, người giết là con của tổng thống, thủ tướng hay là các bộ trưởng đó, thì báo chí sẽ phanh phui chưa từng thấy. Càng bao che chừng nào đó thì người ta càng phanh phui chừng đó. Nhưng ở những nước mà cái chế độ quân chủ hay là cái đức hệ nó gần gần với chế độ quân chủ đó, thì cái người giết người đó nếu là hoàng tử, công chúa hay là quan chức lớn đó, hầu như là bao che và trở thành là Giê-xu, không có tội. Cái tác động của nhân quả vẫn bị chịu sự chi phối ở một mức độ tương đối nào đó về luật pháp. Và luật pháp đó nó tạo ra một cái cơ cấu nhân quả mà con người phải gánh lấy, ít nhất là trong một giai đoạn lịch sử nhất định nào. Cho nên đó, cái tính tác hại của nó là điều mà chúng ta không phủ định. Cho nên có thấy được cái diễn tiến của kiếp sau hay không chưa quan trọng, mà quan trọng nếu ngày hôm nay tất cả chúng ta cùng làm những việc lành, lắng những điều dữ, tạo những nghĩa cử cao thượng, giống như các anh chị em trong thời gian vừa qua đó là gần như là bỏ 5-7 bữa để đến sinh hoạt tại chùa Giác Ngộ, để tự phát tâm làm những cái việc phước báo và công đức. Rồi cái cơ hội đó như nó vụt thoát ra khỏi tầm tay của mình vào ngày mai và ngày mốt chẳng hạn thế. Thì dầu mình chưa làm được phước thiện, nhưng mà cái động cơ việc làm phước thiện đó đã làm cho chúng ta có phước rồi. Cái ảnh hưởng đó nó có thật chứ, thấy không ạ? Đó là cho mình thăng quan hạnh phúc chứ. Và có những cái chuyện mình mới có dự tính làm thôi, để người khác phát hiện là đã bị hậu quả rồi. Có thể là bị liên lụy, có thể là không tố giác, có thể là bao che, và có thể nhiều hình thức khác nè. Cho nên đó là hậu quả là có thật. Do đó lời dạy của Đức Phật về nhân quả là để giúp cho chúng ta sống có ý nghĩa hơn, có giá trị hơn trong cuộc đời. Kiếp sau có thật hay không á, không quan trọng. Mà mỗi khi nhớ đến những hành động thiện của mình là lòng cảm thấy được hạnh phúc và bình an, vì ta làm được một nghĩa cử cao thượng. Huống hồ nhân quả là có thật, kiếp sống sau là có thật. Cái quy luật bảo tồn năng lượng mà vật không tự sinh ra không mất đi đó là nói về cái chuyện luân hồi của thế giới hiện tượng thôi, phải không ạ? Với nhiều dạng thức khác nhau thì con người nó cũng như thế thôi. Và Phật giáo đưa ra những cái dẫn chứng tại sao có hiện tượng thần đồng thiên tài, tại sao có người thì là ngớ ngẩn học 100 lần mà cũng không nhớ, không biết, không hiểu gì hết. Có người không học cũng biết, là bởi vì các hạt giống nó được gieo trồng về các lĩnh vực ngành nghề và kiến thức đó. Sau khi một con người qua đời đó, nó tồn tại dưới dạng thức là tổng thể năng lượng tâm. Nó giống như cái ổ đĩa cứng của máy vi tính vậy đó, nó không mất đi. Và sau khi ra đề đó, chỉ cần có những cái tác động, những cái chất xúc tác nhỏ nhỏ thôi, những cái hạt giống này nó trỗi dậy và nó hiện về như là một cái gì đó rất là thân quen. Và do vậy người đó có năng lực hơn những người bình thường. Thì thế gian người ta chỉ nói đơn giản là người này có cái khả năng bẩm sinh, có năng khiếu, có năng lực đặc biệt. Là thực ra đó, nó không phải cái là cái mới bắt đầu có, mà nó là tiếp nối tất cả những hạt giống tốt và xấu của chúng ta, bao gồm các lĩnh vực và ngành nghề. Cho nên học theo đạo Đức Phật giáo đó, thì giá trị con người nó được thăng hoa, thà mình trở thành người thăng hoa còn hơn đó là làm và thách đố lại cái quy luật của nhân quả. Ta có thể qua mặt được luật pháp nhưng không thể nào qua mặt được nhân quả, vì luật pháp nó có những giới hạn của nó, trong khi nhân quả là quy luật của thế giới hiện tượng không thể nào đổi thay được. Xin nêu câu hỏi khác.
Vâng, xin chân thành cảm ơn thầy. Quả thật nhân quả thì luôn trùng trùng và điệp điệp. Muốn biết nhân đời trước mình đã làm gì thì chúng ta hãy xem xét xem hiện tại quả chúng ta đang có cái gì, và muốn biết kết quả đời sau của chúng ta như thế nào thì chúng ta hãy xem xét xem hiện tại chúng ta đã và đang làm gì. Tuy nhiên trong quá trình nhận biết chân xác, được học thuyết về nhân quả để biết được đời sống quá khứ hay tương lai của mình, thì vấn đề đấy không phải là xét trên đơn chiều mà phải xét trên nhiều mối quan hệ và nhiều chiều, thậm chí là xét trong mối tương quan như thầy đã nói, như hình học không gian n chiều. Và xin được nêu thêm một câu hỏi nữa dành cho bạn Nam ở phía dưới. Dạ vâng, xin mời bạn Nam ở phía dưới ạ.
Dạ con chào thầy. Thầy con có một câu hỏi là mình bây giờ như con muốn trở thành Phật thì con sẽ làm những cái gì? Nếu như mà con giống như thầy con đi tu thì nếu mà trở thành Phật thì rất là dễ, nhưng mà nếu như con không đi tu được, con lập gia đình, vậy con có thể sống làm sao để trở thành Phật được hay không? Dạ, cảm ơn.
Trước nhất á, để trở thành Phật chúng ta phải trở thành con người đúng nghĩa. Con người đúng nghĩa là con người có hiếu thảo, có biết ơn và đền ơn, có những giá trị đóng góp, có tinh thần vô ngã vị tha, có cái sự tương quan và lòng từ bi thể hiện với mọi người bằng tự giác chứ không phải là bằng cảm tính. Thực hiện được cái nhân đạo như vừa nêu đó, theo Đức Phật đó là bước đi quan trọng bậc nhất, mà vai trò của nó là chiếm 25% trong Phật đạo. 25% kế tiếp đó là ta phải chuyển cái nghiệp phàm của con người ở cái mức độ tương đối lên thành cái mức độ tuyệt đối cao hơn. Lúc đó tôi được gọi là thánh A-la-hán. A-la-hán là bậc mà các phiền não nghiệp chướng như là tham lam, sân hận, si mê, cái tôi vị kỷ, rồi các cái khát khao tính dục, sự hưởng thụ, các khoái lạc giác quan đã được chuyển hóa đến tận gốc rễ này. Thì ở góc độ này đó, một người như thế được gọi là đang đi ngược lại cái thông thường của con người và trở thành một bậc thánh, được gọi là nhập lưu, tức là nhập vào dòng thánh. Và 25% kế tiếp đó là thực tập Bồ Tát Đạo, tức là lấy chúng sinh làm mối quan tâm, lấy sự dấn thân làm động cơ để phục vụ, lấy niềm vui từ hạnh phúc của người khác làm cái sự hỗ trợ tương duyên cho hành động của bản thân mình. Và tinh thần vô ngã vị tha phải được xem như là cái sợi dây xuyên suốt cho tất cả những gì mà chúng ta đóng góp cho cuộc đời. Bên cạnh đó phải thực tập thiền định để chuyển hóa tất cả những cái tàn dư còn sót lại của kiếp phàm. Lúc đó một bậc thánh A La Hán trở thành là một vị Bồ Tát. Và 25% còn lại là chuyển bằng cách là phá chấp, tháo dỡ những cái vàng giá phương tiện để ta đạt được Bồ Tát Đạo đấy, thì lúc đó ta mới có cơ hội đạt được là Phật quả. Cái tiến trình để trở thành Phật đó là nó dài lâu như bốn giai đoạn vừa nêu. Cho nên điều tiên quyết của việc mà trở thành Phật là ta phải trở thành con người đúng nghĩa. Và con người đúng nghĩa thì ta mới trở thành một bậc chân nhân thôi, có uy tín, có đạo đức, có tư cách, có giá trị, tạo sự đắc nhân tâm, mọi người được cảm thấy hân hoan khi tiếp xúc với mình và tạo ra một sự kính trọng rất là đáng kể. Nhưng điều đó chưa đủ để làm Phật, vì làm Phật nó đòi hỏi cả một tiến trình chuyển hóa tất cả thái độ, cảm xúc, nhận thức, hành vi, và nó phải song hành với hai phương diện là thực hiện trọn vẹn từ bi bằng hành động cụ thể và đạt được tự giác, tức là sống không sợ hãi, có bản lĩnh dấn thân mang lại lợi lạc cho mọi người, giải quyết các vấn đề trên nền tảng nhân quả và không có một cái quyết định và ứng xử nào ngược lại với đạo đức hết á, thì người đó được gọi là người sống với trí tuệ. Và trí tuệ này nó vượt lên trên rất nhiều so với một kiến thức thông thường. Kiến thức thì từ sách vở, từ kinh nghiệm, từ tư duy khoa học và từ nhiều cái bài học ở trong cuộc đời thôi. Trong đó trí tuệ đó nó là một cái tiến trình chuyển hóa, giống như là thanh lọc nước mà, làm cho nước nó được trong. Và khi đã trong rồi đó, chẳng hạn như là cái chai nước này không còn một bợn nhơ nào nữa, thì ta có để một năm sau, hai năm sau thì nước tinh khiết này vẫn là nước tinh khiết mà thôi. Thì việc trở thành Phật quả rồi đó thì chúng ta không có bị là thoái đọa, tuột dốc xuống. Và từ cái bậc thánh A La Hán trở lên là chúng ta đã vượt qua được cái ngưỡng cửa bị tuột hậu rồi. Cho nên á, làm Phật á là cái việc mà không phải ai cũng làm được, cho nên ta không cần phải bận tâm để làm Phật làm gì. Chỉ cần làm con người tốt, làm con người đúng nghĩa là tốt rồi. Chẳng hạn như là một sinh viên của một trường đại học, tận dụng những cái cơ hội trong cái thời gian đi học á để ta tô bồi kiến thức và định hướng cho tương lai, sống một cách rất là tích cực và tốt đẹp. Về nhà thì có trách nhiệm với gia đình, thương kính cha mẹ và định hướng để ta rũ bỏ những cái thói quen tiêu cực, vượt qua được những cái tôi cá nhân để ta hướng đến một cái đời sống năng động hơn. Và đối với tương quan xã hội đó thì làm cái gì đó cũng là tinh thần cao thượng, chứ không có cần đo tính điếm tính toán nhiều, đúng không? Thì tất cả cái đó nó làm cho chúng ta sống rất là hạnh phúc, chẳng hạn như ngày hôm nay và nhiều cái cơ hội khác. Các anh chị em á, khi phát tâm làm tình nguyện viên đó, tức là mình đang sống với mọi người, thậm chí tức là mình mệt toát mồ hôi, ăn không ngon và ngủ thì cũng không được thẳng giấc nữa trong mấy cái ngày mà phụng sự phục vụ đấy. Có lúc đó, có nhiều người cũng đâu có hiểu được đâu, ta xem như mình là cái người giúp việc, ta kêu cái này, ta mắng cái kia, ta đòi hỏi cái nọ, ta nói những cái lời rất là khó nghe. Mà nếu trong lúc ấy đó anh chị em nào mà vẫn giữ được cái thái độ điềm tĩnh hân hoan thì cái phước lại càng gia tăng nữa. Đó là những cái thách đố trong cuộc đời mà, cho nên phải có thái độ bản lĩnh chịu đựng trước những nghịch cảnh. Khi mình làm một việc tốt mình phải nghĩ rằng là nó có những việc không tốt nó cản lại, và cái quy luật tranh giành đó, ở trong xã hội đó là bóng đêm và ánh sáng không bao giờ muốn đội vào chung với nhau. Chỗ nào ánh sáng phát triển đó thì bóng đêm cố gắng là kháng cự để giành chính quyền. Và tương tự cũng như thế, là khi ta làm một việc tốt đó mà không có những trở ngại mới là cái chuyện bất bình thường. Hiểu được như vậy thì khi trở ngại diễn ra, ta không có nản lòng, thất chí, tuyệt vọng. Không có phương tiện đóng góp này thì tạo một cái phương tiện đóng góp khác. Không có sân chơi bổ ích này, ta tạo ra những cái sân chơi bổ ích khác thôi. Con đường nó rộng mở, miễn là đừng thất vọng, tuyệt vọng thôi. Còn tầm nhìn, có trí tuệ, có tấm lòng á, thì cái cơ hội để đóng góp phục vụ bao giờ nó cũng lớn hết. Và ngay lúc phát tâm phục vụ thì phước đã có rồi, như khi nãy thầy đã nói. Phú hồ là có cơ hội được đóng góp nhiều hơn. Sáng hôm nay thì mình có được những cơ hội tham gia các cái trò chơi miễn phí, cũng là một cách hưởng phước. Và hưởng phước này nó không có cạn kiệt gì hết. Cái nguồn tài nguyên thiên nhiên của phước nó lớn lắm. Biết cách nuôi dưỡng nó là nó còn hoài thôi. Và xài hoài nó cũng không hết. Và bên cạnh cái việc xài, ta là tiếp tục gieo trồng phước. Gieo trồng phước bằng cách là phát tâm, tình nguyện, đóng góp. Đừng có nghĩ rằng á, nếu một ngày tôi làm tôi có được 500.000 tiền lương, bây giờ mà đi làm tình nguyện thì có được đồng xu nào dính túi đâu. Tính như thế thì nó không trở thành một con người gọi là cao thượng. Mà mình phải thấy rõ đó, thay vì mình làm có 500.000 bỏ túi, bây giờ mình đóng góp công đức á, thì nó trở thành là 5 triệu cũng không chừng nữa. Nó vô cái tài khoản công đức á. Tài khoản công đức là vô hình vô tướng. Nhưng mà khi nào mình cần, trong những cái hoàn cảnh khó khăn trở ngại, chỉ cần nghĩ đến, hồi hướng đến là nó lại xuất hiện, tạo thành là những thiện duyên, điều kiện thuận lợi, sự trợ giúp, những cái lời khuyên chân thành, nó làm cho mình vượt qua những bế tắc và khó khăn. Cho nên đó, làm việc thiện không bao giờ mất và không bao giờ lỗ lã. Đóng góp bằng thái độ của tình nguyện viên thì lại phước lớn. Vì tình nguyện là một cái niềm vui chứ không phải là sự bắt buộc, phải không ạ? Ở trong các trại giam khi thầy có dịp chia sẻ đó, thì kêu gọi các anh chị em trong đó là phát tâm làm công quả. Khái niệm công quả trong chùa là gì? Mình bỏ ra công sức thì chính mình hưởng được cái quả phước của nó chứ không ai khác á. Ví dụ như ở nhà đi, anh chị em nào nó xuống bếp nấu cơm, dâng cho cha mẹ những cái bát cơm ngon, rồi chăm sóc cha mẹ, đánh bóp, giặt giũ quần áo vân vân, đó là mình đang làm công quả trong gia đình. Mình tưởng rằng là như vậy là mình bị thiệt thòi so với những người anh chị em khác không ai làm gì hết. Nhưng mà thực ra mình đang làm và chính mình sẽ được hưởng phước, còn những người không làm là đánh mất cơ hội về việc ấy. Cho nên mình hiểu được việc này rồi đó, thì tự động người ta lại phát tâm nhiều hơn. Và kể từ khi đưa cái học thuyết làm công quả trong trại giam K20 đó, thì rất nhiều anh chị em đó là họ xung phong mà làm. Trước đây đó thì bắt buộc mới làm, còn không có bắt buộc thì không có làm. Bây giờ là tình nguyện để mà làm, vì nghĩ rằng có phước nhiều thì mơ sớm ra được mãn án, có được lệnh ăn xá, vân vân. Do đó đó, cái động cơ và cái sự phát tâm đó đóng một vai trò rất quan trọng. Còn kết quả đó, nó ra sao thì chưa nên bận tâm lắm. Người có tu học về nhân quả thấy rõ đó, để có được một cái thành tựu đó thì nó đòi hỏi hoài cái chánh nhân, tức là hạt giống chính đó, nó còn có những điều kiện về được gọi là duyên. Điều kiện thuận á thì quả nó mới có được như ý. Cho nên á, kết quả dầu không được như ý ta đừng nên thất vọng, vì nhân như thế, điều kiện như thế thì quả nó phải như vậy thôi, muốn khác hơn cũng không được. Đây là cái nghệ thuật xử lý tình cảm và cảm xúc của chúng ta một cách là an toàn, và phước báo tiếp tục được phát sinh. Và lúc ấy đó mình chán nản, thất vọng, phê phán, chửi bới, hay là có những cái gì đó nó thể hiện cái sự khổ đau đó, và tạo ra một cái dòng cảm xúc tiếc nuối, thì các quả phúc của chúng ta nó sẽ bị giảm, và thậm chí là bị âm. Cho nên á, làm việc tốt rồi là không có hối hận nữa. Làm việc xấu thì phải hối hận, càng sớm càng tốt. Còn việc tốt dù có bị phá cỡ trở ngại cái gì, không nên hối hận, vì đó là một cái hành động có giá trị cho cuộc đời và con người. Cái gì có giá trị cho cuộc đời thì cái đó nó có lợi ích về phương diện phước quả cho chính bản thân mình. Thì hôm nay đó thì chương trình rất nhiều, thời gian đó thì không cho phép, nên thầy xin tạm dừng tại đây để dành cái chương trình sinh hoạt lại với bởi những cái chương trình hấp dẫn khác. Thì chúng ta sẽ hẹn nhau một cái dịp khác để tiếp tục gặp nhau, tiếp tục gánh vác những cái công việc lợi ích cho nhiều người. Tất cả chúng ta cùng góp một bàn tay để tạo ra hạnh phúc cho tất cả mọi người nói chung. Chân thành cảm ơn các thầy cô trẻ và tất cả các anh chị em có mặt ngày hôm nay.